Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn văn Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 9 tháng Giêng, trước hết Trần Phúc Nhạc xin tường thuật những hoạt động của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn triết gia Howard Gardner về tinh thần trách nhiệm như thách đố lớn đối với con người trong xã hội ngày nay. Sau đó chúng tôi điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua, và cuối chương trình, Linh Tiến Khải sẽ trình bày gương chứng nhân thuật lại chứng từ của cha Bruno Lepper, linh mục hội thừa sai Paris tại Hồng Kông, về tình yêu truyền giáo, yêu là cho đi tất cả. Bây giờ Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, Chủ nhật hôm qua mùng 8 tháng Giêng là lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Jordan. Theo thông lệ từ nhiều năm nay, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã ban phép rửa tội cho 16 em bé tại nhà nguyện Sistina ở dinh Tông Tòa, nơi có những bức bích họa nổi tiếng của Michelangelo và cũng là nơi diễn ra mật nghị bầu giáo hoàng. Trong số 16 em bé được chịu phép rửa tội, có 12 bé trai và 4 bé gái, trong đó có 2 hài nhi sinh đôi. Tất cả các em là con cái của các nhân viên giáo dân làm việc tại Vatican. Thánh lễ bắt đầu lúc quá 9 giờ 45 phút và đồng tế với Đức Thánh Cha có 2 vị tổng giám mục. Sau lời chào phụng vụ và nhắn nhủ, Đức Thánh Cha và các cha mẹ cùng với những người đỡ đầu lần lượt ghi dấu thánh giá trên trán của các hài nhi. Và trong bài giảng thánh lễ sau các bài sách thánh, Đức Thánh Cha nhắc nhở các cha mẹ và những người đỡ đầu về trách vụ giáo dục con cái.
Il compito dei genitori aiutati dal padrino e dalla madrina è quello di educare il figlio o la figlia. Educare è molto impegnativo.
Đức Thánh Cha nói, trách nhiệm của cha mẹ với sự hỗ trợ của những người đỡ đầu chính là giáo dục con cái. Giáo dục là điều đòi rất nhiều cố gắng, nhiều khi cam go đối với khả năng nhân trần hạn hẹp của chúng ta. Nhưng giáo dục trở thành một sứ mạng tuyệt vời nếu nó được thực hiện trong sự cộng tác với Thiên Chúa, người là nhà giáo dục đầu tiên và đích thực của mỗi người. Tiếp đến, Đức Thánh Cha lần lượt quảng diễn ý tưởng này dựa theo các bài đọc và đáp ca của ngày lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Ngài mời gọi các cha mẹ và những người đỡ đầu kín múc nơi lời Chúa và các bí tích, những nguồn mạch của ơn cứu độ. Đặc biệt về bài đọc 2 và tin mừng, Đức Thánh Cha nêu nhận xét. Các bài đọc này nói với chúng ta rằng, việc giáo dục đầu tiên và chủ yếu diễn ra qua việc làm chứng tá. Tin mừng nói với chúng ta về Gioan Tẩy Giả. Gioan là một nhà đại giáo dục các môn đệ của người, vì đã dẫn đưa họ đến gặp Chúa Kitô, đấng mà thánh nhân làm chứng. Gioan đã không tuyên dương bản thân mình, không muốn giữ các môn đệ gắn bó với mình, tuy rằng Gioan là một đại ngôn sứ rất nổi tiếng. Khi Chúa Giêsu đến, Gioan đã rút lui và nói về Ngài, đứng đến sau tôi thì cao trọng hơn tôi nhiều. Tôi rửa anh chị em trong nước, nhưng đấng ấy sẽ rửa anh em trong thánh thần. Nhà giáo dục chân chính không ràng buộc người khác với mình, không chiếm hữu họ. Nhà giáo dục ấy muốn rằng người con, người môn đệ học biết chân lý và có một quan hệ bản thân với chân lý. Nhà giáo dục chu toàn nghĩa vụ đến cùng, hiện diện trong thái độ quan tâm và trung tín. Nhưng mục tiêu của nhà giáo dục là khi dạy dỗ, lắng nghe tiếng nói của chân lý nói với con tim của mình và theo tiếng nói ấy trong hành trình bản thân. Đức Thánh Cha nói tiếp, chúng ta hãy trở lại việc làm chứng. Trong bài đọc thứ hai, Thánh Gioan Tông Đồ viết, chính Thánh Linh làm chứng. Thánh Nhân nói về Thánh Thần, thần trí của Thiên Chúa, làm chứng về Chúa Giê-xu, minh xác, người là Đức Kitô con Thiên Chúa. Ta cũng thấy điều đó trong phép rửa tại sông Giô-đan. Thánh Thần Chúa ngự xuống trên Chúa Giê-xu như chim bồ câu để tỏ cho thấy rằng Ngài là con duy nhất của Chúa Cha vĩnh cửu. Cả trong Tin Mừng theo Thánh Gioan cũng nhấn mạnh khía cạnh đó, khi Chúa Giê-xu nói với các môn đệ, khi đấng an ủi đến, đấng mà Thầy gửi đến với các con từ Cha là thần chân lý xuất phát từ Cha, người sẽ làm chứng về Thầy, và cả các con cũng làm chứng, vì các con ở với Thầy ngay từ đầu. Điều này nâng đỡ chúng ta rất nhiều trong sự dấn thân giáo dục đức tin, vì chúng ta biết rằng chúng ta không lẻ loi và chứng tá của chúng ta được Thánh Thần nâng đỡ. Cũng trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng điều rất quan trọng đối với anh trẻ em là các bậc cha mẹ và đối với những người đỡ đầu, đó là mạnh mẽ tin tưởng nơi sự hiện diện và hoạt động của Thánh Thần, kêu cầu và đón nhận Chúa nơi anh trẻ em qua kinh nguyện và các bí tích. Thực vậy, chính Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí, sưởi ấm tâm hồn của nhà giáo dục để họ biết thông truyền kiến thức và tình thương của Chúa Giê-xu. Kinh nguyện là điều kiện đầu tiên để giáo dục, vì khi cầu nguyện, chúng ta đặt mình trong vị thế để cho Chúa có sáng kiến, ủy thác con cái cho Chúa là đấng biết chúng trước và rõ hơn chúng ta. Chúa biết rõ đâu là thiện ích chân thực của con cái. Và đồng thời khi cầu nguyện, chúng ta lắng nghe những soi sáng của Thiên Chúa để làm phần điều thiện mà chúng ta có nghĩa vụ phải thực hiện. Các bí tích, nhất là phép thánh thể và thống hối, giúp chúng ta chu toàn việc giáo dục trong sự kết hiệp với Chúa Kitô, trong niềm hiệp thân với Ngài và liên tục được đổi mới nhờ ơn tha thứ của Chúa. Kinh nguyện và các bí tích giúp chúng ta được ánh sáng chân lý, nhờ đó chúng ta có thể đồng thời vừa dịu dàng vừa cương quyết, sử dụng sự dịu hiền và cương nghị, im lặng và nói lúc thích hợp, khiển trách và sửa chữa đúng đắn. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, các bạn thân mến, chúng ta hãy cùng nhau cầu xin Chúa Thánh Thần để Ngài xuống ơn dồi dào trên các hài nhi này, thánh hóa các em theo hình ảnh Chúa Giê-xu và luôn luôn tháp tùng các em trên con đường cuộc sống. Chúng ta hãy phó thác các em cho sự hướng dẫn từ mẫu của mẹ Maria Chí Thánh, để các em lớn lên được tăng trưởng trong sự khôn ngoan và ơn thánh, trở thành những tín hữu Kitô chân chính, chứng nhân trung thành và vui tươi về tình yêu Thiên Chúa. Trong nghi thức ban bí tích rửa tội, hai vị tổng giám mục giúp Đức Thánh Cha sức dầu thánh cho 16 hài nhi và thực hiện các nghi thức phụ thuộc khác, còn chính Ngài đổ nước trên đầu rửa tội cho các em. Thánh lễ kết thúc lúc 11:35 và sau đó đúng 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của Ngài để chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hơn 40.000 tín hữu hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô dưới bầu trời nắng đẹp. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã trình bày về chức phận làm con của chúng ta đối với Thiên Chúa. Ngài nói,
anche nei confronti di Dio siamo tutti figli. Dio è all'origine dell'esistenza di ogni creatura ed è padre in modo singolare di ogni essere umano. Ha con lui o con lei una relazione unica, personale.
Đối với Thiên Chúa, tất cả chúng ta là con cái. Thiên Chúa là nguồn gốc cuộc sống của mọi thụ tạo và là cha một cách đặc biệt của mỗi người. Ngài có một quan hệ duy nhất đối với mỗi người. Mỗi người chúng ta được Thiên Chúa mong muốn và yêu thương. Và cũng trong quan hệ ấy với Thiên Chúa, chúng ta có thể tái sinh, nghĩa là trở thành thực thể của chúng ta. Điều này xảy ra nhờ đức tin, nhờ lời thưa xin vâng một cách sâu xa và có tính chất bản thân đối với Thiên Chúa như nguồn gốc và nền tảng cuộc sống của chúng ta. Với lời thưa xin vâng ấy, tôi đón nhận sự sống như một hồng ân của Chúa trên trời, một đấng sinh thành mà tôi không thấy, nhưng tôi tin nơi Ngài và cảm thấy trong thẳm sâu tâm hồn, Ngài là cha của tôi và của tất cả mọi anh chị em trong nhân loại, một người cha vô cùng tốt lành và trung tín. Đức Thánh Cha nói tiếp, Chủ nhật lễ Chúa chịu phép rửa kết thúc mùa Giáng sinh, chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa về mầu nhiệm lớn lao này là nguồn mạch sự tái sinh cho giáo hội và toàn thế giới. Thiên Chúa trở thành người để con người trở thành con Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta hãy canh tân niềm vui được làm con Chúa trong tư cách là người và là Kitô hữu, sinh ra và được tái sinh để sống một cuộc sống thần linh mới. Sinh bởi tình yêu của một người cha, người mẹ, được tái sinh từ tình yêu Thiên Chúa nhờ bí tích rửa tội. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu ấy cầu xin ơn phù trợ của mẹ Maria, mẹ Chúa Kitô và tất cả những người tin nơi Chúa. Xin mẹ giúp chúng ta sống thực sự như những người con của Thiên Chúa, không phải bằng lời nói, nhưng bằng việc làm. Thánh Gioan đã viết, đây là giới răn của Ngài, đó là chúng ta tin nơi danh của con Ngài là Đức Giêsu Kitô và yêu thương nhau. Đây chính là giới răn Chúa đã ban cho chúng ta. Kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Fici celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha còn chào thăm các tín hữu hành hương bằng nhiều thứ tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Ba Lan và Italia. Khi chào các tín hữu hành hương, Đức Thánh Cha cũng tóm tắt ý nghĩa lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Chẳng hạn, Ngài nói với các tín hữu đến từ các vùng nói tiếng Pháp. Trong khi tại nhiều nước, hôm nay lễ Chúa Hiển Linh được cử hành, nhưng tại Roma này là lễ Chúa chịu phép rửa. Chúng ta hãy nhớ lại ngày chúng ta được rửa tội, ngày mà cái nhìn của Chúa Cha được đặt trên mỗi người chúng ta, làm cho chúng ta được tràn đầy Thánh Linh và sự sống của Chúa. Từ nay, Chúa Cha kêu gọi chúng ta đích danh và mời gọi chúng ta làm chứng về tình yêu vô biên của Ngài đối với mỗi người. Xin mẹ Maria giúp đỡ chúng ta, dâng hiến cuộc sống của chúng ta để loan báo tin mừng. Tôi ban phép lành tòa thánh cho anh chị em.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Kim Loan và Linh Tiến Khải kính mời quý vị nghe bài phỏng vấn triết gia Howard Gardner về tinh thần trách nhiệm như thách đố lớn đối với con người trong xã hội ngày nay.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày trung tuần tháng 12 năm vừa qua, triết gia Howard Gardner đã bắt đầu một loạt các buổi diễn giảng về đề tài giáo dục sống các nhân đức trong thế kỷ 21. Hôm 14 tháng 12 năm vừa qua, giáo sư đã thuyết giảng tại trung tâm hội nghị tổ chức Cariplo ở Milano, Bắc Italia, và ngày 15 tháng 12 tại khách sạn Ambassatori ở Roma. Triết gia Howard Gardner dạy môn các khoa học tri thức tại Đại học Harvard bên Hoa Kỳ và là tác giả nhiều sách, trong đó có cuốn Sự thật, Vẻ đẹp và Lòng tốt, Giáo dục sống các nhân đức trong thế kỷ 21. Trong khảo luận này, giáo sư Gardner gợi ý cần phải tin tưởng nơi các thế hệ trẻ. Người trẻ ngày nay không tốt hơn cũng không xấu hơn người trẻ trong quá khứ. Họ khác với giới trẻ trong quá khứ, và chúng ta là người lớn. Chúng ta phải tin tưởng nơi khả năng của họ, biết khám phá ra một thế giới mới luôn thay đổi. Trong hiện tình cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh như hiện nay, cần phải thiết lập các khoảng không gian, trong đó các phía khác nhau có thể đối chiếu, thảo luận và sửa sai để tìm ra một giải pháp đồng thuận. Để chống lại các lạm dụng của thế giới tài chánh, phải trở lại với các tiến trình đơn sơ và có thể hiểu được. Giáo sư Howard Gardner sinh năm 1943 tại Scranton, bang Pennsylvania, Hoa Kỳ, và là giáo sư tại Đại học Harvard. Ông là tác giả của hơn 20 cuốn sách được dịch ra 30 thứ tiếng trên thế giới. Giáo sư Gardner cũng là giám đốc dự án Zero của Đại học Harvard và từ năm 1995 là đồng giám đốc dự án công việc tốt. Ông nổi tiếng với lý thuyết đa thông minh, theo đó, con người có nhiều cách thức học hỏi và thực hành việc thông tin tức. Nhưng các phương thức này tương đối độc lập với nhau dẫn đưa tới chỗ đa thông minh như là đối nghịch với yếu tố thông minh tổng quát liên quan tới các tài khéo của con người. Từ năm 1999, giáo sư Howard Gardner đã nhận diện 8 loại thông minh liên quan tới các lĩnh vực, ngôn ngữ, luận lý toán học, âm nhạc, không gian, cử động thân thể, liên bản vị, bên trong bản vị và duy thiên nhiên. Hiện nay giáo sư đang nghiên cứu loại thông minh thứ 9 là thông minh hiện sinh hay sự thông minh liên quan tới các vấn đề lớn.
Trong thời gian theo học tại Đại học Harvard, ông Gardner đã phát triển ngành tâm lý và theo học ngành tâm lý não bộ. Ông làm việc với giáo sư Roger Brown, chuyên viên tâm lý ngữ học. Tiếp đến cộng tác với giáo sư Erik Erikson, chuyên viên phân tâm học. Trong nỗ lực tổng hợp hai lĩnh vực nghiên cứu, thứ nhất là lĩnh vực của sự hiểu biết và biểu tượng bằng cách dùng các năng khiếu của các trẻ em bình thường và các trẻ em có khiếu khác thường. Thứ hai là lĩnh vực bị hư não bộ nơi người lớn. Giáo sư Gardner đã phát triển lý thuyết đa thông minh trong cuốn sách tựa đề Các khung của trí tuệ, xuất bản năm 1983. Năm 1986, ông bắt đầu dạy học tại Đại học Harvard. Giáo sư đi du hành rất nhiều và thực hiện nhiều cuộc nghiên cứu, đặc biệt tại Trung Quốc suốt thập niên 1980. Nhưng trong các năm trưởng thành trong nghề nghiệp giáo sư đã sống tại Cambridge bên Anh Quốc. Trong suốt 15 năm qua, ông chú trọng vào dự án công việc tốt. Các nghiên cứu của giáo sư thường được miêu tả như là nỗ lực tìm hiểu và diễn tả các độ cao và rộng nhất mà tư tưởng của con người có thể đạt được, và đặc biệt chú ý tới sự phát triển và suy sụp các khả năng thông minh của con người. Giáo sư Howard Gardner đã nhận được nhiều giải thưởng khác nhau. Năm 1981, ông được giải thưởng MacArthur Fellowship. Năm 1990, ông là người Mỹ đầu tiên đoạt giải thưởng Governmeyer về giáo dục của Đại học Louisville. Năm 2000, ông nhận giải thân hữu của tổ chức John Guggenheim Memorial. Năm 2004, ông được chỉ định làm giáo sư danh dự của Đại học Đông Trung Quốc tại Thượng Hải. Trong hai năm 2005 và 2008, giáo sư Gardner đã được hai nguyệt sang Foreign Policy và Prospects của Hoa Kỳ kể vào số 100 nhà trí thức có ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Năm 2011, ông được giải thưởng khoa học xã hội Hoàng thân Asturias. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của triết gia Howard Gardner về cuốn sách nói trên và về tinh thần trách nhiệm như thách đố lớn đối với con người trong xã hội ngày nay. Thưa giáo sư Gardner, giáo sư nghĩ gì về tương quan của con người với luân lý đạo đức?
Theo tôi, con người đã luôn luôn không có luân lý đạo đức, nhưng đã chưa bao giờ có nhiều kiểu không có luân lý đạo đức như ngày nay. Đồng thời, trong thế giới vi tính, chúng ta phải sáng chế trở lại ý nghĩa của các từ như sự riêng tư, gia sản trí thức, sự nổi tiếng, cộng đoàn. Chúng là các thách đố quan trọng, và cho tới nay đã không có ai thành công trong việc thấy trước chúng ta sẽ ra khỏi đó như thế nào. Nhưng mà tôi xác tín rằng việc đương đầu với các vấn đề như thế cống hiến một cơ may rất lớn cho sự cộng tác giữa giới trẻ và người lớn. Giới trẻ thì hiểu biết nhiều hơn trong lĩnh vực vi tính, còn người lớn thì có nhiều kinh nghiệm sống hơn, và trong đa số các trường hợp họ khôn ngoan hơn.
Thưa giáo sư, trong bối cảnh hiện nay thì người ta có quan niệm nào về sự đồng quy?
Tôi không tin rằng sự thật, vẻ đẹp và lòng tốt được chỉ định đồng quy giữa chúng với nhau. Trái lại, tôi coi chúng là các thực thể tách biệt và được chỉ định ở yên như vậy. Điều mà tôi xác tín đó là ngày nay chúng ta ở trong các điều kiện giúp tới gần sự thật như chưa từng có trong quá khứ, bằng cách đồng quy về những gì là thật sự một cách tràn đầy. Các bằng chứng và các phản bằng chứng đều nằm đó để cho chúng ta sử dụng. Cố gắng lớn hơn là việc tách rời các khẳng định hàng loạt và đáng tin cậy khỏi các khẳng định mơ hồ và có tính cách lừa dối.
Tại sao trong khảo luận của mình giáo sư lại cho vẻ đẹp tầm quan trọng lớn như thế?
Tôi ý thức được sự kiện sống chung xã hội đòi hỏi trước hết phải có sự thật và lòng tốt. Và trong một nghĩa nào đó chúng ta sẽ sống còn cả khi không có vẻ đẹp. Tuy nhiên trong các nước phát triển, đa số dân chúng có đủ thực phẩm, có nhà ở và có vài biện pháp an ninh. Vậy thì cái gì khiến cho chúng ta bám víu vào cuộc sống? Chúng ta tất cả đều phải biết, chỉ có kinh nghiệm về vẻ đẹp mới trao ban ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta, hay điều mà chúng ta kinh nghiệm qua thiên nhiên và nghệ thuật, cùng với gia đình của chúng ta, khi chúng ta nếm hưởng một bữa ăn ngon, hay khi chúng ta phiêu lưu trong một cuộc du hành gây xúc động. Một cuộc sống không có vẻ đẹp sẽ trống rỗng, và theo tôi, đó là sứ điệp các vở kịch của Samuel Beckett.
Trên bình diện các nhân đức dân sự, trái lại hơn mọi người khác, giáo sư hay quy chiếu về tinh thần trách nhiệm, có đúng thế không?
Vâng, đúng vậy. Nó là thách đố quan trọng hơn mọi thách đố khác. Các chính quyền và các nhóm khác nhau trong các quốc gia có các tri giác khác nhau về ý nghĩa của tinh thần trách nhiệm. Phương thế tốt nhất giúp đương đầu với vấn đề này là nêu rõ các lý do của mỗi phía, rồi thảo luận chúng với nhau cho tới khi nào đạt được một giải pháp tốt nhất. Chúng ta có thể coi nó như là việc tạo dựng ra một thiện ích chung mới mẻ, một không gian đồng được chia sẻ, trong đó chúng ta có thể thẳng thắn bàn thảo một vấn đề, nhận định các sai lầm và học cách sửa chữa các sai lầm đó dựa trên nguyên tắc của việc trao đổi chứng từ với nhau.
Thưa giáo sư, đây có phải là cung cách cũng có thể áp dụng cho cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính hiện nay trên thế giới hay không?
Tôi đồng ý với phân tích của giáo sư Warren Buffett, đó là phải ngăn chặn mọi chuyển nhượng tài chính quá phức tạp để hiểu và để giải thích, cả đối với các chuyên viên tài chính nữa. Chúng ta không thể cho phép cuộc sống chung xã hội và kinh tế đi tới chỗ phức tạp tới độ thách đố khả năng hiểu biết của chúng ta. Ở đây các phương tiện truyền thông có thể nắm giữ một vai trò nòng cốt. Các nhà báo phải gây áp lực đối với các chuyên gia kinh tế và hàng lãnh đạo các tổ chức đầu tư và bắt buộc họ giải thích bằng các từ ngữ đơn sơ cho mọi người hiểu họ đang làm gì, đâu là các nguy cơ và ai là người sẽ phải trả giá cho các hậu quả của một sự thất bại có thể xảy ra. Nếu giới chức tài chính không thể đưa ra các giải thích đáng tin cậy thì phải ngăn chặn họ tiến hành. Tôi xin đề nghị một khẩu hiệu mới. Nếu quá khó để hiểu thì không được phép làm. Thay thế cho khẩu hiệu quá vĩ đại để có thể thất bại, như người ta vẫn dùng cho tới nay.
Vừa rồi là bài phỏng vấn triết gia Howard Gardner về tinh thần trách nhiệm như thách đố lớn đối với con người trong xã hội ngày nay. Sau đây chúng tôi xin điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tin tôn giáo thu hút sự chú ý nhiều nhất của dư luận trong tuần qua là việc Đức Thánh Cha tuyên bố triệu tập công nghị vào ngày 18 tháng 2 tới đây để tấn phong 22 hồng y mới, trong số này có 18 vị dưới 80 tuổi. Theo danh sách Ngài công bố trong buổi đọc kinh truyền tin trưa ngày lễ Chúa Hiển Linh mùng 6 tháng Giêng, thì trong số các tiến chức có 7 vị người Italia, 2 vị người Mỹ, 2 vị người Đức, 11 vị còn lại thuộc 11 quốc tịch khác nhau. Có 2 vị Á Châu là Đức Tổng Giám mục trưởng Giáo hội Công giáo Siro Malabar bên Ấn Độ và Đức Cha Doan Thang Hán, Giám mục Giáo phận Hồng Kông. Vị trẻ nhất trong số 22 tiến chức Hồng Y là Đức Tổng Giám mục Velki của Giáo phận Berlin bên Đức, 56 tuổi. Vị cao niên nhất là Cha Julien Ries, 92 tuổi, Linh mục thuộc Giáo phận Namur bên Bỉ, giáo sư hồi hưu về lịch sử các tôn giáo tại Đại học Louvain. Có 3 vị thuộc các dòng tu, Đa Minh, dòng Tên và dòng Thánh Augustino. Trong số 22 hồng y mới, có 10 vị thuộc các cơ quan trung ương tòa thánh. Như vậy, nếu kể cả 22 vị sắp được tấn phong, thì hồng y đoàn sẽ gồm 214 vị, trong số này có 125 hồng y cử tri dưới 80 tuổi và 89 vị trên 80 tuổi, tính đến ngày 6 tháng Giêng năm 2012. Theo thống kê này, Âu Châu vẫn là đại lục có nhiều hồng y nhất, với tổng cộng 119 vị, trong số này có 67 hồng y cử tri và 52 vị trên 80 tuổi. Tiếp đến là Mỹ Châu Latin, có 32 hồng y, trong đó có 22 hồng y cử tri. Theo sau là Bắc Mỹ, có 22 vị. Á Châu có 20 hồng y, trong số này có 9 hồng y dưới 80 tuổi. Italia vẫn dẫn đầu danh sách về số hồng y với 52 vị, trong đó có 30 hồng y cử tri. Tiếp đến là Hoa Kỳ với 19 vị, trong số này có 12 hồng y cử tri. Brazil và Tây Ban Nha ngang nhau, mỗi nước có 10 vị. Đức và Pháp cũng ngang nhau với 9 vị. Nếu kể cả việc bổ nhiệm ngày 18 tháng 2 sắp tới, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 triệu tập tổng cộng 4 công nghị để tấn phong hồng y. Và như vậy, số hồng y cử tri do Ngài bổ nhiệm là 63 vị, so với 62 vị được Đức Gioan Phaolô II bổ nhiệm.
Trong số các hồng y tân cử, có một vị đứng đầu danh sách và liên hệ đặc biệt tới các sứ truyền giáo, đó là Đức Tổng giám mục Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ truyền giáo. Năm nay Ngài 66 tuổi, người miền Lecce, Nam Italia, gia nhập ngành ngoại giao tòa thánh, phục vụ tại các nước như Sri Lanka, Iran, Brazil, và được thăng Tổng giám mục năm 2001 với nhiệm vụ sứ thần tòa thánh tại Iraq. Năm 2007, trong khi làm sứ thần tòa thánh tại Philippines, Ngài được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 bổ nhiệm làm phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh, một nhiệm vụ quan trọng được ví như tương đương với Bộ trưởng Nội vụ của Tòa Thánh. Ngày 10 tháng 5 năm ngoái, 2011, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Filoni làm Tổng trưởng Bộ truyền giáo, kế nhiệm Đức Hồng Y Ivan Diaz, người Ấn Độ. Đây là cơ quan phối hợp hoạt động truyền giáo tại khoảng 1.100 giáo phận trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Chính bộ này trợ giúp Đức Thánh Cha trong việc chọn lựa và bổ nhiệm các giám mục tại các xứ truyền giáo.
Đầu tuần qua, Hội đồng Giám mục Mexico và Cuba đã công bố thông cáo cho biết Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ đến viếng thăm Mexico từ ngày 23 đến 25 và sau đó Ngài sẽ sang thăm Cuba cho đến ngày 28 tháng 3. Tại Mexico, để tránh cao độ hơn 2.400 mét ở thủ đô, Ngài sẽ đến thành phố León và Silao, thuộc bang Guanajuato, ở miền giữa đất nước và chỉ ở cao độ 1.800 mét. Biến cố nổi bật nhất là thánh lễ Ngài sẽ cử hành sáng Chủ nhật 25 tháng 3 tại công viên kỷ niệm 200 năm độc lập của Mexico ở thành phố Silao, dưới chân núi Cubilete. Trên đó có tượng Chúa Kitô Vua cao 10 mét. Trong dịp đó, Ngài sẽ gặp các tín hữu đại diện 91 giáo phận toàn quốc. Ngoài ra, ban chiều cùng ngày 25 tháng 3, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự kinh chiều tại nhà thờ chính tòa León và gửi sứ điệp tới tất cả các giám mục Mexico, cũng như đại diện của hàng giám mục Mỹ Châu Latin và quần đảo Caraíbe. Tại Cuba, Đức Thánh Cha sẽ kính viếng đền Thánh Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng ở giáo phận Santiago, cử hành thánh lễ cho các tín hữu ngày 26 tháng 3, trước khi bay về thủ đô La Habana, cách đó 900 cây số. Cao điểm trong các hoạt động của Ngài tại đây là thánh lễ cử hành sáng ngày 28 tháng 3 ở quảng trường Cách Mạng, cũng là nơi Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã cử hành thánh lễ trong cuộc viếng thăm tại đây hồi năm 1998.
Tuyên bố với Đài Vatican hôm 3 tháng Giêng, Đức Hồng Y Jaime Ortega, Tổng giám mục giáo phận La Habana, bày tỏ vui mừng và hy vọng nhiều nơi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này. Đức Hồng Y nói, thật là một niềm vui lớn đối với chúng tôi, vì cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Cuba đã được mong đợi từ lâu. Đây là điều ngạc nhiên đối với chúng tôi, vì Đức Thánh Cha đã chọn đất nước chúng tôi cùng với Mexico để đến thăm Mỹ Châu Latin. Từ lâu, Đức Thánh Cha đã được mong đợi tại nước này ngay từ hồi Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, đến Cuba, trùng vào dịp nhậm chức của tân chủ tịch Raúl Castro. Trong dịp ấy, ông đã nồng nhiệt và nài nỉ mong Đức Giáo Hoàng đến thăm Cuba. Chúng tôi đầy hy vọng, và chính Đức Giáo Hoàng, khi tôi nói với Ngài về lời mời này, Ngài cho biết là vẫn mong ước đến thăm Cuba. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y Ortega cũng cho biết từ sau cuộc viếng thăm của Đức Cố Giáo Hoàng Juan Pablo II tại Cuba, đã có nhiều sự thay đổi đối với giáo hội công giáo tại Cuba. Giáo hội được sử dụng các phương tiện truyền thông nhiều hơn và không còn gặp khó khăn cho các thừa sai vào Cuba làm việc. Sách báo tôn giáo đủ loại về triết học, thần học và tôn giáo phổ thông từ nước ngoài vào Cuba cũng dễ dàng hơn. Về ơn gọi, hiện nay chúng tôi có 60 đại chúng sinh trên toàn quốc, tuy rằng ơn gọi nữ tu ít ỏi hơn. Bù lại, chúng tôi tăng cường việc đào tạo và linh hoạt giáo dân.
Ngày đầu năm nay, Bộ Giáo lý Đức Tin đã thành lập giáo hạt tòng nhân đầu tiên tại Hoa Kỳ, tên là Ngai Tòa Thánh Phê-rô, để đón nhận các tín hữu cựu Anh giáo gia nhập công giáo. Giáo hạt bao trùm toàn lãnh thổ Hoa Kỳ và chiếu theo tông hiến Anglicanorum Cetibus, các nhóm Anh giáo do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ban hành, các tín hữu công giáo cựu Anh giáo có thể giữ lại một số gia sản trong linh đạo và phụng vụ Anh giáo, đồng thời các giáo sĩ không phải giữ luật độc thân. Cùng ngày đó, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm vị bản quyền đầu tiên của giáo hạt này là Linh mục Jeffrey Neil Stinson. Cha Stinson, năm nay 60 tuổi, nguyên là một giáo sư thần học và giám mục Anh giáo, có gia đình với 3 người con và được nhận vào công giáo hồi mùa vọng năm 2007 và thụ phong linh mục công giáo hồi tháng 2 năm 2009, nhập tịch Tổng giáo phận Santa Fe, bang New Mexico. Với quyết định trên đây của Tòa Thánh, hiện nay có 2 giáo hạt tòng nhân dành cho các tín hữu công giáo cựu Anh giáo. Giáo hạt thứ nhất được thành lập hồi năm ngoái tại Anh Quốc.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải xin thuật lại chứng từ của cha Bruno Leper, linh mục hội thừa sai Paris tại Hồng Kông về tình yêu truyền giáo, yêu là cho đi tất cả.
Cha Bruno Leper, người Pháp, hiện là bề trên các linh mục hội thừa sai Paris tại Hồng Kông. Xin nhường lời cho cha nói về sứ vụ truyền giáo dành cho Trung Hoa lục địa, một quốc gia sống dưới chế độ kiểm soát tàn bạo gắt gao của Đảng Cộng sản vô thần. Yêu là cho đi tất cả và là tự trao hiến chính mình, Thánh nữ Teresa Hải Đồng Giê-xu đã nói như thế. Thánh nữ được tuyên phong làm quan thầy các sứ truyền giáo, mặc dầu qua đời năm 24 tuổi và chưa bao giờ rời khỏi đan viện kín cát minh ở Lisieux. Như thế truyền giáo là tình yêu, ra đi, từ bỏ tất cả và trao hiến chính mình cho tha nhân. Đó là tình yêu nền tảng của các vị thừa sai, được thể hiện dưới muôn vàn hình thức khác nhau. Riêng trường hợp của tôi sống tại Hồng Kông, nhưng thực thi một số công tác truyền giáo bên Trung Hoa lục địa. Với tư cách là thừa sai tại Trung Quốc, tôi không thể nào thi hành mục vụ cách công khai, cũng không thể nào xuất đầu lộ diện để làm việc tông đồ. Lý do là vì nhà nước Trung Cộng kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động của giáo hội công giáo và không cho phép các nhà truyền giáo ngoại quốc được chính thức làm bất cứ chuyện gì. Do đó, tôi chỉ có thể hiện diện cách kín đáo để trao đổi tình huynh đệ và bày tỏ lòng trung tín. Tôi thực thi cuộc đồng hành thân hữu, nhưng không và làm chứng cho tình yêu của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ con người. Ngài đã đến ở giữa chúng ta cách vô điều kiện để minh chứng cho chúng ta thấy tình yêu vô biên của Thiên Chúa là Cha. Nhiều linh mục trẻ ở Trung Quốc phải sống biệt lập tại những nơi xa xôi hẻo lánh, xét vì cánh đồng truyền giáo tại Trung Quốc quá mênh mông. Đôi khi chỉ có vài linh mục cho một giáo phận thật lớn và không có giám mục cai quản. Phương tiện thì eo hẹp, mà mức độ kiểm soát của nhà nước Cộng sản thì vô lượng. Phải cố gắng tối đa để có thể sống còn. Vì thế, tôi thường xuyên thăm viếng các linh mục trẻ với mục đích duy nhất là làm cho các vị cảm nghiệm được lời của sách tiên tri Isaiah nói rằng trước mắt ta con thật quý giá, vốn được ta trân trọng và mến thương. Tôi lắng nghe các vị, khuyến khích nâng đỡ các vị. Tôi gửi điện thư hoặc thỉnh thoảng điện thoại hỏi thăm tin tức. Đó là tất cả những gì tôi có thể thực hiện cho công cuộc truyền giáo bên Trung Quốc. Chẳng hạn vào dịp lễ Giáng sinh, tôi nhận được điện thư của một linh mục trẻ người Hoa viết. Anh Bruno thân mến, lâu quá rồi, sao không thấy anh đến thăm em? Xin anh cầu cho em đang phải trải qua thời kỳ khốn đốn. Em thật mệt mỏi và chán nản. Mặc dầu em biết rõ là những gì em đều làm vì Chúa. Nhưng khi các bề trên không hiểu em, trong khi công an thì liên tục kiểm soát ngăn cản, khiến em không thể nào thực hiện được các chương trình đã vạch ra, thì em cảm thấy bơ vơ mất hướng. Tuy nhiên em không xin gì khác ngoài việc được chu toàn sứ mệnh của em. Có lẽ đây là thánh giá em phải vác chăng? Em không biết ngày mai rồi sẽ ra sao, nhưng em tiếp tục làm việc với trọn khả năng của em. Em nghĩ thật nhiều đến anh, bởi vì mỗi lần anh đến thăm, anh như trao cho em nhiều nghị lực. Cảm ơn sự nâng đỡ liên tục của anh và xin kính chúc anh lễ Giáng sinh an bình, thánh đức. Cha Bruno Leper, người Pháp, thuộc Hội Thừa Sai Paris viết tiếp. Điện thư của vị linh mục trẻ người Hoa diễn tả thật đúng công việc đồng hành thân hữu kín đáo của tôi bên cạnh các linh mục, không phải để làm thay cho các vị, cũng không phải để nói cho các vị biết phải làm gì. Đây chỉ là thuần túy một sự hiện diện yêu thương để khuyến khích nâng đỡ các linh mục Trung Hoa chu toàn sứ vụ trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay của một đất nước sống dưới chế độ cộng sản. Như thế chúng tôi chia sẻ tình huynh đệ, không phân biệt đẳng cấp, tuổi tác và quốc tịch. Tôi luôn luôn sẵn sàng tiếp đón, trợ giúp và cống hiến cho các vị linh mục người Hoa cái gì tốt đẹp nhất của tôi, diễn tả qua sự hiện diện của tôi, một chút tình yêu truyền giáo của Thánh Phaolô, như Ngài viết trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica. Chúng tôi quý mến anh em, đến nỗi sẵn sàng hiến cho anh em không những tin mừng của Thiên Chúa mà cả mạng sống của chúng tôi nữa, vì anh em đã trở nên những người thân yêu của chúng tôi. Tình yêu này được diễn tả cách đặc biệt qua sự trung tín. Tôi cũng đặc biệt gần gũi với các đại chủng sinh mà tôi có dịp tháp tùng. Một sự gần gũi vô điều kiện, nghĩa là không ngừng lại, cho dù đại chủng sinh kiên trì hoặc từ bỏ con đường ơn gọi. Tôi nghĩ cách riêng đến anh Lý Đồng, một chủng sinh rời chủng viện vào năm thứ hai thần học để lập gia đình. Tôi đã đến tận nơi làng quê hẻo lánh, chưa từng trông thấy bóng dáng một người ngoại quốc, để tham dự lễ thành hôn của anh. Khi anh đến Thượng Hải để tìm việc làm, tôi cũng đến thăm anh nơi chỗ làm việc của anh. Khi anh loan báo bị ung thư, tôi đã gần gũi nâng đỡ anh. Sau khi anh qua đời, tôi tiếp tục thăm viếng hiền thê của anh và giúp đỡ đứa con trai của anh. Đối với tôi, đây chính thật là tình yêu dành cho người thân cận cách vô điều kiện. Cha Bruno Leper, người Pháp, thuộc Hội Thừa Sai Paris kết thúc chứng từ như sau. Đứng trước cái phức tạp rối rắm của tình trạng giáo hội công giáo tại Trung Quốc, đôi khi tôi bị cám dỗ sống yên thân nơi Hồng Kông và không bao giờ trở lại Trung Hoa lục địa nữa. Thế nhưng những sầu lo và những chờ mong của các linh mục anh em tôi tại Trung Quốc khiến cho tôi không thể nào ngoảnh mặt làm ngơ. Thế là tôi lại lao mình vào việc dâng hiến bản thân, không so đo tính toán những lao nhọc và ưu tư. Cứ mỗi lần từ Hoa Lục trở lại Hồng Kông, tôi đều xác tín rằng Thiên Chúa đợi chờ tôi bên ấy. Và tôi lại cảm thấy chính tôi được rao giảng tin mừng và ngỡ ngàng thán phục khám phá ra sự hiện diện của Thiên Chúa đấng đi trước chúng ta, làm cho chúng ta ngạc nhiên vì thấy Thiên Chúa chiếu tỏa ánh sáng trong bóng tối, khiến bóng tối không thể nào ngăn chặn được ánh sáng. Đọc lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah, dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Đám người sống trong vùng bóng tối nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Chúa đã ban chứa chan niềm hoan hỷ, đã tăng thêm nỗi vui mừng. Họ mừng vui trước nhan ngài như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt, như người ta hỉ hoan khi chia nhau chiến lợi phẩm. Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta, người gánh vác quyền bính trên vai, danh hiệu của người là cố vấn kỳ diệu, thần linh dũng mãnh, người cha muôn thuở, thủ lãnh hòa bình. Người sẽ mở rộng quyền bính và lập nền hòa bình vô tận cho ngai vàng và vương quốc của vua David. Người sẽ làm cho vương quốc được kiên cố vững bền trên nền tảng chính trực công minh, từ nay cho đến mãi muôn đời. Vì yêu thương nồng nhiệt, Thiên Chúa các đạo binh sẽ thực hiện điều đó.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 7.395 kiloxit, tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.835 kiloxit, tức là 25m34 và 17.590 kiloxit, tức là 17m05. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.